Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chương trình thời sự mở đầu với phần điểm lại tin tức nổi bật diễn ra trong tuần qua. Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khảo sát đánh giá hiệu quả sử dụng các tính năng chính trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động theo phương châm 4 tại chỗ nhằm giảm thiểu ít nhất những thiệt hại do mưa lũ có thể xảy ra. Chuyện cuối tuần với nội dung phòng cháy chữa cháy 4 tại chỗ trong dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 70 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tuần, các đại biểu thảo luận cho ý kiến và chủ trương điều chỉnh 4 dự án đầu tư tại thành phố Phổ Yên gồm dự án Money Hanoi Việt Nam tại tổ dân phố Vàng, phường Tân Hương, chủ trương điều chỉnh cụm công nghiệp Tân Phú 1, chủ trương đầu tư khu đô thị Nam Tiến 2 và khu đô thị Đông Cao Tân Phú. Trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ, chính xác các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đất đai, đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà và kiểm tra công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng tại nhiều địa phương. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành đoàn thể, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% trẻ 5 tuổi được đến trường, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine. 100% trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc. Hàng năm, có hàng nghìn trẻ em được hỗ trợ về kinh tế, tinh thần và khám chữa bệnh miễn phí. Hoạt động thăm tặng quà cùng nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với sự nghiệp giáo dục chăm sóc bồi dưỡng thế hệ măng non của đất nước, đồng thời giúp các em sẽ có một mùa hè bổ ích, vui tươi, ý nghĩa, an toàn.
Diễn ra từ ngày 25 đến 31 tháng 5, Hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, khu vực 2 đã để lại nhiều dấu ấn mang đậm sắc Thái học đường trong lòng các đoàn tham gia khi tới miền đất xứ trà Thái Nguyên. Hội khỏe lần này cho thấy chất lượng giáo dục thể chất trong trường học của 12 tỉnh phía Bắc không ngừng được nâng cao. Bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng là những đơn vị khẳng định vị trí top đầu cả nước về giáo dục, đào tạo toàn diện, thì Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực cũng có sự vươn lên bứt phá ngoạn mục. Điều này cho thấy sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, của gia đình và cộng đồng trong giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sáng mùng 1 tháng 6, An Giang đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long, gọi tắt là Công ty Thăng Long. Sự kiện được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khai thác các loại quặng kim loại quý hiếm, vận hành cảng đường sông và kinh doanh bất động sản. Đến nay, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 200 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 lao động. Đặc biệt, công ty đã đóng góp khoảng 100 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các quỹ từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại tỉnh An Giang, công ty đã hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết với 50 triệu đồng một ngôi nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương. Ghi nhận và biểu dương những thành tích của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã chúc mừng và biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể công ty và cá nhân ông Nguyễn Huy Quý đạt được, mong muốn công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa có buổi khảo sát đánh giá hiệu quả sử dụng các tính năng chính trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Tính đến ngày 25 tháng 5, Đảng bộ huyện Phú Lương đã có gần 5.020 đảng viên đăng ký cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 84,5% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện đăng ký lịch và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tăng dần theo từng tháng. Để đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đoàn khảo sát đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm triển khai sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ứng dụng, tổ chức các hội nghị tập huấn, các cuộc thi trực tuyến, khảo sát, thăm dò dư luận trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nâng cao công tác quản trị, vận hành ứng dụng, tăng cường hướng dẫn cho tổ chức đảng, đảng viên cách sử dụng.
Sáng ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động triển khai chiến dịch toàn dân đưa trẻ đi uống vitamin A trong ngày 1 và 2 tháng 6. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại hai xã Hà Thượng và Phú Xuyên của huyện Đại Từ. Đánh giá chung công tác chuẩn bị cho trẻ uống vitamin A liều cao được triển khai chu đáo ngay từ khâu truyền thông trên loa phát thanh về lợi ích của vitamin A đối với sự phát triển của trẻ, đến việc lập danh sách trẻ trong độ tuổi, bố trí các bàn uống một cách khoa học đảm bảo trẻ không phải chờ lâu và cho trẻ uống đúng liều lượng đúng kỹ thuật. Các trạm y tế lồng ghép các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trong chiến dịch. Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 53.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A đợt này. Ngoài ra, trên 9.000 trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A, như bị suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp cũng thuộc diện được bổ sung vitamin A. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cấp dự trù trên 137.000 viên nang vitamin A liều cao cho tất cả các huyện thành để triển khai hai đợt bổ sung vào ngày 1 tháng 6 và tháng 12. Dự kiến đến hết chiến dịch, 100% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh được uống vitamin A liều cao, góp phần không nhỏ trong nỗ lực giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng xuống dưới 9% và thể thấp còi xuống dưới 13% trên địa bàn toàn tỉnh vào cuối năm nay. Thưa quý thính giả, với đặc thù là tỉnh Trung Du miền núi, thường xuyên phải đối mặt với mưa lũ, đặc biệt là những năm gần đây thời tiết diễn biến bất thường đã gây ra những hậu quả khó lường. Để chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã rất chủ động theo phương châm 4 tại chỗ nhằm giảm thiểu ít nhất những thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra. Quý thính giả cũng nghe bài viết Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó mùa mưa bão của phóng viên Anh Tuấn.
Nhận thức vị trí vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Ngay từ đầu năm 2024, huyện Phú Bình đã tiến hành tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn cho gần 100 bộ đội thường trực, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn và thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động của 9 xã ven sông Cầu. Hoạt động này giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc được cấu tạo, tính năng và kỹ thuật điều khiển các loại xuồng máy được trang bị để tiếp cận cứu người bị nạn. Ông Nguyễn Văn Tấn, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Hải Châu và thượng tá Vũ Đức Thiện, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Phú Bình cho rằng
trên địa bàn xã Hải Châu chúng tôi thì có sông Cầu chảy qua độ gần 5 km thì lực lượng dân quân thì hàng năm cũng đã được tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cũng như đã thành lập đội chung kích, thì khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ sẵn sàng huy động cái lực lượng này để tham gia tìm kiếm cứu nạn ở trên địa bàn cũng như là xử trí các tình huống có thể xảy ra trong mùa bão sắp tới.
Để chủ động trước mùa mưa bão năm nay thì ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức khảo sát các vị trí trọng yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao để từ đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời sát với tình hình thực tế. Đồng thời đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Không chỉ thường xuyên luyện tập các phương án ứng phó sát với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật chất, phương tiện. Cùng với đó, chế độ trực ban, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được duy trì 24/24 giờ một ngày, sẵn sàng nhận và xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra. Thượng tá Ngô Xuân Long, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi đã triển khai và chỉ đạo là thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống văn kiện kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố, đấy, về điều chỉnh, bổ sung quân số, lực lượng, phương tiện và kiểm tra rà soát toàn bộ vật chất về phòng chống thiên tai của cơ quan để sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã rà soát trực tiếp trên địa bàn của thành phố những khu vực ngập úng để khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẵn sàng xử lý, là không bị bậy đượm.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời gian tới tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương đóng quân trên địa bàn, tăng cường kiểm tra những vị trí đê sung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở, luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, tránh bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên cho biết.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Phổ Yên đã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên chủ trì phối hợp ký kết hợp đồng ứng cứu với các đơn vị quân đội trên địa bàn và hướng dẫn các đơn vị được phân giao nhiệm vụ ứng cứu từng địa phương đi khảo sát cụ thể từng những vùng trọng điểm, những điểm trọng điểm, để từ đó đơn vị được nhận ứng cứu sẽ có kế hoạch và lộ trình cùng phối hợp với các xã phường để phối hợp nhịp nhàng trong công tác phòng chống thiên tai.
Với tinh thần chủ động sẵn sàng cao của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, đây sẽ luôn là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy chính quyền nhân dân trong công tác chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần chủ động cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, thực hiện tốt các khuyến cáo của lực lượng chức năng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão có thể xảy ra. Tiếp tục chương trình thời sự. Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu dự ước GRDP quý 2 và 6 tháng đầu năm nay của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, GRDP quý 2 của tỉnh dự ước đạt 106,8%, tăng 2,71% so với cùng kỳ. Dự ước GRDP 6 tháng đầu năm nay đạt 106%, tăng 0,86% so với kết quả cùng kỳ. Chỉ số GRDP quý 2 và 6 tháng đầu năm dự ước tăng so với cùng kỳ là do tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm các lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tăng cao khoảng 3%.
Vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy 28.733 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai chiếm trên 18%, còn lại là các giống lúa thuần. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được khoảng trên 44% diện tích, trong đó thành phố Sông Công đã cơ bản thu hoạch xong. Các huyện Võ Nhai, Định Hóa tỷ lệ thấp hơn bình quân chung do chủ yếu là trà xuân muộn. Theo đánh giá của ngành chức năng, năng suất lúa ước đạt khoảng 56,45 tạ trên 1 ha, bằng 101,07% so với kế hoạch. Sản lượng ước đạt 162.198 tấn, bằng 103,23% so với kế hoạch.
Thưa quý thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức với hình thức bảo hiểm mở cho người nghèo, người cận nghèo, người lao động tự do có thu nhập thấp hoặc những người không làm việc tại các cơ quan đơn vị mà có nhu cầu hưởng lương hưu khi tuổi già. Rất nhiều quyền lợi ưu đãi dành cho người tham gia. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đạt được như kỳ vọng. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Xuân Tú.
Những người buôn bán nhỏ tại chợ Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đa phần là lao động tự do có thu nhập thấp, không ổn định. Rất nhiều người trong số họ có mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu khi tuổi già. Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, họ vẫn xem bảo hiểm xã hội tự nguyện là một điều gì khá xa vời. Bà Nguyễn Thị Thuyên ở tổ 7 phường Hương Sơn và bà Trần Thị Nụ ở tổ 6 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những suy nghĩ của mình về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ông con là tiền nhiều thứ phải chi nên là cũng muốn đóng lắm, nhưng mà để xem.
Cũng bọn mình kinh doanh thì phòng phẹt này thì cảm thấy nó cũng hơi cao đấy. Nhưng mà sợ về già không có cái gì trông nom thì cứ phải cố.
Thực tế, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay chưa thật sự hấp dẫn. Chế độ quyền lợi được hưởng còn hạn chế, tuổi nghỉ hưu tăng cao nên người dân chưa đầu tư nguồn tài chính dài hạn để tham gia. Ông Phạm Quang Cảnh ở tổ 4 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên nói.
Người ta không đóng được tại vì là cái nguồn tài chính không có thu nhập để mà đóng về cái bảo hiểm xã hội.
Theo số liệu thống kê năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên có 33.562 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 6.120 người so với năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia mới đạt 41% trên chỉ tiêu 44% được giao. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như diễu hành, mở các hội nghị nhóm nhỏ, hội nghị khách hàng nhằm truyền thông ý nghĩa nhân văn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với mọi người dân, được triển khai từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Về thực hiện chỉ tiêu bao phủ, bà Lò Thị Hoán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
để thực hiện cái chỉ tiêu bao phủ và hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân thì đây là một cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn. Tuy nhiên là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã được sự ủng hộ, phối hợp rất là nhiệt tình của ban chỉ đạo các xã phường.
Theo ông Trần Cao Hoài, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, thì cần tăng cường việc tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm.
Phát triển đối với các bác là tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, các thôn xóm để tham gia vào cùng hệ thống là cộng tác viên cũng như là tuyên truyền viên của bưu điện và ngành bảo hiểm xã hội để là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền để cho người dân tham gia trong thời gian tới đây.
Bản chất của bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc là thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Tây Hòa, Định Hóa và Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Chuyển sang các tin tức khác, ngày 1 tháng 6 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã tổ chức hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Tham dự có 27 nhà giáo được lựa chọn từ 13 trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh. Hội giảng tổ chức định kỳ 2 năm một lần, thông qua đó phát hiện bồi dưỡng và tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi trên địa bàn tỉnh, đồng thời cổ vũ nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo cơ hội cho các nhà giáo được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Hội giảng khuyến khích các nhà giáo tham gia ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận năng lực của người học. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các giảng viên có kết quả xuất sắc cử tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới tại tỉnh Quảng Ninh.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cùng với nhà thầu thi công liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị An toàn Phú An đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và bàn giao cho Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên, đơn vị quản lý sử dụng công trình. Hạng mục xây dựng mới khu nhà hành chính quy mô 3 tầng được bố trí các phòng chức năng theo đúng hồ sơ thiết kế công trình. Nhà thầu tổ chức thi công đã tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, phòng cháy chữa cháy theo các quy định hiện hành, bàn giao cho Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên quản lý đưa vào sử dụng.
Thưa quý thính giả, liên tiếp xảy ra các vụ cháy trong thời gian vừa qua gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ cháy tại nhà trọ cao 5 tầng ở số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội gây hậu quả hết sức đau lòng, làm 14 người thiệt mạng. Tại các địa phương, hàng loạt các vụ cháy nổ cũng xảy ra, đa phần ở các khu dân cư, nhà ở, kết hợp kinh doanh tiếp tục làm dấy lên những lo lắng về mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tính từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra 48 vụ cháy, làm thiệt hại tài sản khoảng trên 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do nắng nóng gay gắt trên diện rộng, hanh khô, kết hợp với nhu cầu sử dụng điện, sử dụng các nguyên vật liệu, mặt hàng dễ cháy nổ để sản xuất kinh doanh, sinh hoạt ngày càng tăng cao, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ tăng cao. Trong mục chuyện cuối tuần hôm nay, quý thính giả cùng nghe nội dung về phòng cháy chữa cháy 4 tại chỗ trong dân do phóng viên Quỳnh Hoa thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp được đưa lên hàng đầu. Phòng cháy hơn chữa cháy, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy vai trò vị trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 53 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được xây dựng và duy trì hoạt động, 2.267 điểm chữa cháy công cộng, trên 297.000 gia đình trang bị bình chữa cháy, đạt tỷ lệ 88,6%. Thực tế hoạt động cho thấy mô hình tổ liên gia là một sáng kiến cộng đồng mang lại hiệu quả trong phòng chống cháy nổ. Tổ được thành lập gồm các hộ gia đình, nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề nhau, tối thiểu từ 5 hộ trở lên, cùng chung tay đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mỗi nhà sẽ bố trí ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ, đồng thời trang bị chuông báo cháy ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Khi có xảy ra cháy nổ xảy ra, các thành viên ấn chuông báo cháy để thông báo đến các hộ liền kề cùng tham gia chữa cháy cứu nạn. Ông Nông Văn Xưởng, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói:
Nếu như mà có cái sự vấn đề gì bất chắc xảy ra thì chúng tôi hoàn toàn đã có đầy đủ phương tiện và để làm trong công tác phục vụ phòng cháy chữa cháy. Tất cả các nhà cứ có vấn đề gì đấy là có bấm chuông là cả toàn bộ trong ngõ chính xóm ngõ 94 này là đều có báo động hết.
Sau khi mô hình được triển khai trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Các tổ liên gia thường xuyên được lực lượng công an xã, phường, thị trấn hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trang bị các phương tiện chữa cháy tại gia đình, tổ chức thực hành chữa cháy. Đặc biệt là các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức các hoạt động diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 532 tổ liên gia. Ông Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Ở đây có các cái nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, các tổ liên gia chủ động các cái phương tiện, trau dồi các cái kỹ năng, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cũng như công tác cứu nạn cứu hộ để đảm bảo cứu người và tài sản trong trường hợp cháy nổ xảy ra.
Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy cũng ở trong dân. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, yếu tố quan trọng nhất khi gặp đám cháy là thoát thân an toàn. Tuy nhiên, điều này chỉ thực hiện được khi phát huy được phương châm 4 tại chỗ bao gồm kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, triển khai chữa cháy ban đầu và di chuyển các chất dễ cháy ra khỏi khu vực tập kết. Đây là những việc mà lực lượng tại chỗ nếu làm được sẽ giúp việc chữa cháy có hiệu quả hơn rất nhiều. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thời điểm vàng để kiểm soát đám cháy.
Tất cả các đám cháy nổ xảy ra ban đầu cũng xuất phát từ rất là nhỏ, sau đó mới phát triển thành đám cháy lớn. Do đó, lực lượng ở cơ sở, đặc biệt là quần chúng nhân dân là có vai trò vị trí hết sức quan trọng. Vì chính người dân là người phát hiện ra cháy đầu tiên và thông báo cho người biết. Đồng thời, khi biết kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy, người dân sẽ sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy một cách kịp thời có hiệu quả.
Anh Trương Văn Cương ở tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, Phú Lương vẫn chưa hết nỗi hoảng hốt khi vụ cháy xảy ra vào chiều 26 tháng 4 vừa qua tại tầng 3 ngôi nhà của gia đình mình. Anh Cương kể lại:
Trời rất là nắng to, gia đình chúng tôi đang nghỉ trưa ở tầng 2 của nhà tôi thì bỗng nhiên là thấy bị điện cúp và điều hòa không hoạt động và thấy tiếng chuông của tổ liên gia là reo liên tục. Thế là tôi mới chạy xuống dưới này thì thấy mọi người là đang đập cửa hoảng hốt. Người mà phát hiện ra đám cháy đầu tiên là chị Nga và người mà bấm chuông liên tục là nhà anh Hòa.
Căn nhà 3 tầng của gia đình anh Cương vừa để ở vừa kinh doanh thiết bị máy tính tại tầng 1, tiếp giáp với các hộ kinh doanh đồ gỗ nội thất và photocopy. Có rất nhiều chất dễ cháy. Địa điểm cháy là khu vực để dây cáp mạng và đồ điện tử. Nguyên nhân được xác định do chập điện tại mối nối trên đường dây dẫn điện từ cột vào cầu giao điện. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy tại chỗ chính là các thành viên của tổ liên gia chữa cháy khu dân cư đã khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra cháy, triển khai các phương án dập lửa. Chị Nguyễn Thị Nga, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương đã chia sẻ về kỹ năng xử lý đám cháy.
Tôi nghe thấy chuông báo cháy nhà tôi là kêu, tôi vòng chạy vòng ra một lần kêu ngó ra mọi nhà, thấy nhà anh Cương là có khói bốc lên. Tôi mới quay lại, tôi gọi công nhân của nhà tôi là có cháy rồi, nhà anh Cương là bị cháy. Sau đó là tôi hô anh em là lấy thang ra cắt automat đi để không có điện. Và hai công nhân nhà tôi chạy sang vào trong nhà lấy bình cứu hỏa ra và hô hoán tất cả hàng xóm mà mang bình cứu hỏa nó ra dập.
Hội thi nghiệp vụ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các cấp tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong thời gian qua là hoạt động hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cộng đồng. Các đội thi trở về từ hội thi này sẽ trở thành những nhân tố tích cực, lan tỏa để mỗi người dân trở thành một cán bộ phòng cháy chữa cháy tại chính cơ sở mình. Trong tháng 4 vừa qua, 9 huyện thành phố của tỉnh Thái Nguyên đã lần lượt tổ chức thành công hội thi vòng 1 cấp huyện với sự tham gia của 162 đội thi và gần 1.500 vận động viên đại diện cho 543 tổ liên gia của 162 xã phường thị trấn có tổ liên gia trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi đội thi gồm 8 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị được tuyển chọn từ các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh tham gia tại tổ liên gia đó. Hội thi vòng 1 cấp huyện hoàn thành lựa chọn được 10 đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Ở phần lý thuyết, những câu hỏi xoay quanh kiến thức cơ bản thiết thực về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đời sống hàng ngày. Ở phần thi thực hành, các đội thi thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị chữa cháy, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm, các đội đã hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy xã Cù Vân, huyện Đại Từ và anh Phạm Ngọc Toàn, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy xã Bục Nhiêu, huyện Định Hóa nói.
Ở trong gia đình thì em cũng nhiều khi cũng vẫn rất là còn lúng túng, nhưng mà qua cái hội thi này thì em cũng đã nắm vững được kiến thức. Ví dụ như là khi mà rò rỉ khí ga thì mình sẽ phải biết cách là xử lý như thế nào để an toàn nhất, để có thể là hạn chế được những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Rất là có ý nghĩa, hữu ích cho toàn dân. Phòng cháy chữa cháy này cũng phòng cháy phòng là chính. Thế còn là nói là cháy rồi thì cũng rất là phức tạp. Qua quá trình được học hỏi, rút được nhiều kinh nghiệm thì cũng trao đổi cho toàn bộ toàn dân, tất cả các lứa tuổi đều biết thế nào là phòng cháy chữa cháy.
Qua hội thi đã có thêm những hạt nhân phòng cháy chữa cháy ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Đây là yếu tố rất quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, bởi mỗi thành viên tham gia hội thi đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp họ vận dụng vào thực tế khi xảy ra cháy. Qua đó, hạn chế những thiệt hại về người và tài sản. Anh Đồng Xuân Hùng, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, chia sẻ khi tham gia hội thi.
Người dân là trung tâm, là chủ thể, cũng là những thành viên mà rất cần thiết để tham gia phòng cháy chữa cháy. Cố gắng để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân có những cái kỹ năng cần thiết nhất để đảm bảo trong quá trình phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cách an toàn nhất để không xảy ra tình huống bất ngờ, bị động.
Sau vòng thi cấp tỉnh, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy vòng 2 khu vực 1 gồm 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc sẽ được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 7 tháng 6 tới đây, đánh dấu một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-37 độ. Thank you.
Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.